Đang Việt ngữ, đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2009, gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về ảnh hưởng tích cực của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh hãy luôn tăng cường đời sống cầu nguyện và tham chiếu Chúa Kitô như tiêu chuẩn sống và hành động. Ngài đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy vừa qua ngày 23 tháng 5 dành cho cộng đoàn trường ngoại giao tòa thánh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch trường ngoại giao tòa thánh và các cộng sự viên, còn có 29 linh mục sinh viên đến từ 16 quốc gia. Trong số này có 9 vị sắp ra trường vào cuối niên học này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng công tác phục vụ tại các tòa sứ thần tòa thánh có thể được coi như một ơn gọi đặc biệt của linh mục, một sứ vụ mục vụ bao gồm sự hội nhập đặc biệt vào thế giới với các vấn đề nhiều khi khá phức tạp, có tính chất xã hội và chính trị. Đức Thánh Cha nói, các con cần học cách cẩn thận đọc các thực tại con người và xã hội, từ sự nhạy cảm của bản thân mà mỗi nhân viên phục vụ tòa thánh phải có, và sử dụng kinh nghiệm đặc biệt cần thủ đắc trong những năm này. Vì chính Chúa yêu cầu các con thi hành sứ mạng này trong giáo hội, qua sự kêu gọi của giám mục các con, là người đã giới thiệu các con và để cho tòa thánh sử dụng, nên các con phải luôn luôn quy hướng về Chúa. Trong những lúc tâm tối và khó khăn nội tâm, các con hãy hướng nhìn về Chúa Kitô, đấng đã âu yếm nhìn và kêu gọi các con ở với Ngài và quan tâm lo việc nước Chúa theo trường của Ngài. Các con hãy luôn nhớ rằng điều thiết yếu và cơ bản đối với sứ vụ linh mục, dù được thực thi bằng bất cứ cách nào, vẫn luôn luôn là sự duy trì mối liên hệ bản thân với Chúa Giêsu. Chúa muốn các con là bạn hữu của Ngài, những người bạn luôn tìm cách sống thân mật với Ngài, theo các giáo huấn của Ngài và dấn thân làm cho Chúa được mọi người nhận biết và yêu mến. Chúa muốn các con nên thánh, nghĩa là hoàn toàn thuộc về Chúa. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, các linh mục quý mến, trước hết các con hãy là những người cầu nguyện nồng nhiệt, vun trồng tình hiệp thông yêu mến và sống với Chúa. Nếu không có nền tảng thiêng liêng vững chắc ấy, làm sao các con có thể kiên trì trong sứ vụ của các con? Nếu đôi khi các con được ném chén cô đơn, không được thông cảm và sầu khổ, nếu việc phục vụ nhiều khi nặng nề và thánh giá đôi khi thật khó vác, ước gì các con được nâng đỡ nhờ xác tín chắc chắn rằng Thiên Chúa biết làm cho mọi sự ấy trở nên phong phú. Chúng ta biết rằng chiều kích của thánh giá được tượng trưng trong dụ ngôn hạt giống lúc chôn xuống lòng đất, chết đi để sinh nhiều bông hạt, chính là phần thiết yếu trong đời sống mỗi người và mỗi sứ vụ tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục sắp bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 tới đây, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài nói, các con hãy tận dụng tối đa giá trị của cơ hội này để trở nên những linh mục theo con tim của Chúa Kitô, như Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, mà chúng ta sắp mừng kỷ niệm 100 năm qua đời của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phê chuẩn và cho công bố cuốn toát yếu tóm lại bức thư của Ngài gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc cách đây 2 năm. Tôi cũng nên nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã ký gửi thư ngày 27 tháng 5 năm 2007, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, gửi đến các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Giáo hội Công giáo thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Qua lá thư ấy, Đức Thánh Cha muốn đề ra một vài đường hướng liên quan đến đời sống giáo hội và hoạt động rao giảng tin mừng tại Trung Quốc, để giúp các tín hữu Công giáo Trung Hoa khám phá đâu là điều Chúa muốn nơi họ. Ít lại của lá thư ấy đã được xác nhận qua việc tiếp đón rộng rãi và thuận lợi từ phía các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Qua các tin tức nhận được từ Trung Quốc, văn kiện của Đức Thánh Cha không những đưa tới các cuộc gặp gỡ, học hỏi để đào sâu nội dung, nhưng còn dẫn tới nhiều sáng kiến có tính chất mục vụ. Thư này đang trở thành điểm tham chiếu chắc chắn để giải quyết nhiều vấn đề mà cộng đồng Công giáo phải đương đầu về phương diện đạo lý, cũng như thực hành và kỷ luật. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, nhân dịp kỷ niệm 2 năm công bố thư của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh tặng cho giáo hội tại Trung Quốc một cuốn toát yếu, theo thể thức hỏi thưa như các cuốn giáo lý, tái trình bày những yếu tố cơ bản đã được Đức Thánh Cha trình bày trong bức thư ngày 27 tháng 5 năm 2007. Cuốn toát yếu trình bày một cách trung thực trong cấu trúc và ngôn ngữ, nội dung của lá thư nói trên, trích dẫn nhiều đoạn dài. Cuốn toát yếu có thêm một số chú thích và 2 phụ chương ngắn, và đây là một văn kiện thế giá có thể giúp hiểu rõ hơn tư tưởng của Đức Thánh Cha về một số điểm đặc biệt tế nhị. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn cuốn toát yếu này và cho phép công bố như một văn kiện Tòa Thánh. Văn kiện này được trình bày trên trang điện tử chính thức của Tòa Thánh bằng tiếng Hoa và tiếng Anh từ ngày 24 tháng 5. Cũng tin Vatican. Tại Vatican, lễ Chúa Giêsu lên trời đã được cử hành vào thứ Năm tuần qua. Nhưng tại Italia, bởi vì hôm đó không phải là lễ nghỉ dân sự, cho nên Hội đồng Giám mục nước này đã dời sang Chủ nhật 24 tháng 5, cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới. Đối với Đức Thánh Cha, Ngài đã có dịp mừng lễ một lần nữa cùng với Cộng đoàn Dân Chúa ở Cassino, một thị trấn cách Roma 130 cây số về phía nam, nổi tiếng về đan viện do Thánh Benedicto sáng lập vào khoảng năm 500. Đan viện này mang một quy chế một đan viện biệt hạt, nghĩa là một đơn vị hành chính tương đương với một giáo phận, với diện tích 567 cây số vuông, dân số là 78.900 tín hữu, được phân phối trong 53 giáo xứ do 40 linh mục triều và 34 linh mục dòng phụ trách. Chuyến viếng thăm hôm Chủ nhật vừa qua được đặt dưới khẩu hiệu Đức Giáo Hoàng mang danh hiệu Benedicto viếng thăm quê hương Thánh Benedicto. Đức đương kim Giáo Hoàng đã hơn một lần giải thích lý do của việc chọn lựa danh hiệu Benedicto, bởi vì Ngài cảm thấy gắn bó với vị Thánh Tổ Phụ đời đang diện bên Tây Phương. Cuộc viếng thăm Chủ nhật vừa qua tại Monte Cassino được chia ra làm 2 phần. Vào buổi sáng, Ngài đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 27 giám mục trong miền Lazio, dành cho Cộng đoàn Dân Chúa tại quảng trường Campo Miranda, từ nay được đổi tên là quảng trường Benedicto thứ 16. Vào ban chiều, Ngài đã gặp gỡ các viện phụ và viện mẫu của dòng biển Đức trên toàn thế giới trong khuôn khổ kinh chiều. Thánh lễ cho Cộng đoàn Dân Chúa vào sáng Chủ nhật được cử hành bằng tiếng Ý, nhưng các bài hát phần thường lễ bằng tiếng Latin, vì lý do dễ hiểu, các cha dòng biển Đức nổi tiếng về bình ca Gregoriano. Bài giảng thánh lễ gồm 2 tư tưởng chính: thứ nhất chú trọng vào lễ Chúa lên trời, và thứ hai về linh đạo thánh biển Đức. Khi tuyên xưng Đức Giêsu lên trời, chúng ta không hiểu về một chuyển động không gian kiểu như du hành lên không trung, nhưng cần hiểu như là một tác động của Thiên Chúa đưa Đức Giêsu vào thiên giới. Ở đây trời không ám chỉ một chỗ nào ở trên cung trăng hay các tinh tú, nhưng ám chỉ một điều cao siêu hơn nhiều. Trong mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời, phụng vụ tuyên xưng rằng nhân tính của người được liên kết mãi mãi với Thiên Chúa. Mầu nhiệm này mang lại cho ta một niềm hoan hỷ vô tận, giống như các môn đệ tại Jerusalem, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không tách biệt khỏi chúng ta, nhưng người hiện diện giữa chúng ta dưới một hình thức mới, trong quyền năng của Thánh Thần, trong lời giảng và chứng tá của các môn đệ. Trong phần thứ hai của bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích tính cách thiết thực của linh đạo của Thánh Benedicto, Ora et Labora et Lege, cầu nguyện, làm việc và học hỏi. Việc cầu nguyện bao gồm các việc suy niệm lời Chúa, đưa chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa, mang lại bình an cho tâm hồn giữa những sóng gió của cuộc đời. Lao động bao gồm cả sự liên đới với những công nhân đang gặp những khó khăn trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Sự học tập không chỉ giới hạn vào việc trau dồi kiến thức, nhưng còn vươn lên đến việc tìm kiếm Thiên Chúa, đến những chân trời của vô biên, động lực của sự phát triển văn minh Âu Châu. Một đặc trưng nữa của tinh thần Thánh Benedicto là bình an hay hòa bình, được bổ túc trong bài huấn dụ trước khi xuống kinh kính Đức Mẹ kết thúc thánh lễ. Chúng tôi sẽ nhắc đến bài huấn đức này trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha vào Chủ nhật tới đây. Kinh Việt Nam. Các nữ tu Huế đến hỗ trợ các gia đình bệnh nhân phong Đà Nẵng. Ngôi làng Hòa Dân nằm dưới chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, là nơi cư ngụ của khoảng 67 gia đình bệnh nhân phong, là sự quan tâm đặc biệt của dòng con Đức Mẹ đi viếng. Nữ tu Anne Nguyễn Thị Lại, đặc trách bác ái của dòng cho biết, làng phong Hòa Dân trước đây là nơi cách ly bệnh nhân hủy với người bình thường. Muốn ra được làng phải đi bằng loại thuyền đánh cá, vì làng nằm ở vị trí hiểm trở, đi lại khó khăn. Nếu không có thuyền, phải nhờ anh em hướng đạo sinh mở đường, băng ngang lau sậy xuống dốc đá lởm chởm rất nguy hiểm. Chị Lại kể về những gian nan bước đầu vào năm 1981. Các chị bị nghi ngờ vượt biên trái phép vì đóng gói lương thực trên tàu thủy, gạo, đường, dầu ăn, muối, sữa, kẹo và đồ chơi trẻ con. Nhưng mục đích của dòng là chia sẻ tin mừng cho anh chị em phong đang sống thiếu thốn phương tiện từ vật chất đến tinh thần. Các bệnh nhân phong đến đây vào năm 1968. Họ đến từ các tỉnh miền Nam và miền Trung Việt Nam. Lâu ngày họ quen nhau, lập gia đình, sinh con cái và trở thành làng phong Hoa Vân. Ông Nguyễn Thanh Tương, 83 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam, là một trong số 150 bệnh nhân phong nhập viện đầu tiên, nói rằng một sĩ quan hải quân Mỹ đóng quân tại đây vào năm 1968 đã sáng lập ra trại phong này để nuôi và chữa bệnh cho bệnh nhân phong. Ông nói tiếp, các nữ tu dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế là những người viếng thăm chúng tôi từ năm 1981. Cứ 3 tháng, các nữ tu thăm làng phong một lần, từ sáng đến chiều. Các chị thường làm một số công việc như tập hát, sinh hoạt với trẻ em, phát gạo, dầu ăn, muối, đường, mì tôm, giúp tiền học phí, đồ chơi trẻ em và hát thánh ca cho chúng tôi nghe. Họ giống như người nhà của chúng tôi. Phương tiện đi lại của làng phong Hòa Dân là chiếc thuyền đánh cá được sửa lại làm phương tiện chở khách và cấp cứu người trong làng từ Hòa Vân đến thị trấn Nam Ô. Ông Doan Ngô Minh Hà, 36 tuổi, chủ thuyền, cho biết, mỗi năm vào mùa mưa bão, ông phải gọi điện cho các nữ tu trước 2-3 ngày để báo, biển động, ông không thể vào bờ đón các nữ tu ra thăm trại phong được vì sóng lớn. Anh Hà còn cho biết thêm, chính quyền địa phương có ý định di dời trại phong này vào một nơi sâu hơn, để lấy lại trại phong này xây dựng khu du lịch trong vài năm tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ảnh hưởng tích cực của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 7 trên 10 những bạn trẻ đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu năm 2008 vừa qua, bởi người nhận biến cố này là một trong những kinh nghiệm thiêng liêng tốt đẹp nhất mà họ đã trải qua. Đó là một trong những nét tích cực được nhắc đến trong bản điều tra về ảnh hưởng của Ngày Quốc tế giới trẻ tại Sydney, được thực hiện do một nhóm ba vị gồm linh mục Michael Mason, giáo sư Ruth Weber thuộc Đại học Công giáo Úc Châu và tiến sĩ Andrew Singleton thuộc Đại học Monash. Toàn bộ kết quả sơ khởi của bản điều tra này đã được công bố hôm 4 tháng 5. Nói là những kết quả sơ khởi bởi vì chúng mới chỉ dựa vào những phỏng vấn và những điều tra qua mạng lưới Internet trước và sau biến cố Ngày Quốc tế giới trẻ như những bạn trẻ Úc Châu mà thôi. Bản phúc trình cho biết 93% bạn trẻ Úc Châu tham dự Ngày Quốc tế giới trẻ cho biết là họ tham dự vào biến cố này lần đầu tiên trong đời, và 50% trong số họ là người trẻ trong hạng tuổi từ 14 đến 18. Xét theo phái tính thì có 68% những bạn trẻ được phỏng vấn là phái nữ. Xét về nội dung của kinh nghiệm tham dự Ngày Quốc tế giới trẻ, bản phúc trình cho biết những đặc tính sau đây. 40% những bạn trẻ được phỏng vấn cho biết đức tin của họ vào Thiên Chúa được củng cố. 30% bạn trẻ cho biết rằng họ không còn cảm thấy lúng túng khi phải biểu lộ công khai đức tin của họ. Trả lời cho câu hỏi điều gì làm cho họ vui nhất khi tham dự Ngày Quốc tế giới trẻ, các bạn trẻ cho biết đó là được kết đoàn trong một đám đông thật đông và vui nhộn, diễu hành qua các đường phố và được gặp những bạn bè mới. Hơn 50% bạn trẻ cho biết họ đã quyết định thay đổi thái độ sống, biết quan tâm đến kẻ khác nhiều hơn và sống theo gương Chúa Kitô nhiều hơn. Đa số khá đông các bạn trẻ đã phát biểu là họ đã thay đổi thái độ sống, nhất là trong những gì có liên quan đến luân lý và xã hội. Trong thời gian qua, những ai bên trong lẫn bên ngoài giáo hội lên tiếng công kích Ngày Quốc tế giới trẻ thì họ thường công kích giá trị thiêng liêng của biến cố. Vì thế, một trong những mục tiêu của bản điều tra là muốn chứng minh cho thấy rằng biến cố Ngày Quốc tế giới trẻ không chỉ là những trình diễn vui chơi bên ngoài, ồn ào thoáng qua, mà không có ảnh hưởng tinh thần đáng kể nào trên nếp sống các tham dự viên. Bản phúc trình đã làm nổi bật điểm quan trọng này là các tham dự viên Ngày Quốc tế giới trẻ không quan niệm biến cố như là một dịp để vui chơi và phiêu lưu tình cảm. Cách chung, những tham dự viên nào thuộc mức tuổi cao hơn 18 thì cho biết là họ chú ý nhiều hơn đến những biến cố đạo đức và tôn giáo như thánh lễ, nghe dạy giáo lý, cầu nguyện chung, nhìn thấy và gặp gỡ Đức Thánh Cha. Những tham dự viên trẻ tuổi hơn cho biết họ cảm thấy bị thu hút bởi những khía cạnh gần gũi với tâm thức trẻ trung của họ như khám phá và kết thân với những người bạn mới, cảm nghiệm niềm vui và sự hăng say nồng nhiệt của giới trẻ, chia sẻ đức tin với các bạn trẻ khác. Một khám phá mới của bản điều tra là thái độ của những tham dự viên Ngày Quốc tế giới trẻ tùy thuộc vào thái độ sống đạo của đương sự. Điều này có nghĩa là tham dự viên nào chỉ sống đạo ở mức tham dự thánh lễ Chủ nhật hàng tuần mà thôi thì cho biết là họ thích đến với những biến cố có tính cách xã hội và những sinh hoạt cộng đoàn của Ngày Quốc tế giới trẻ. Những bạn trẻ nào tham dự thánh lễ hàng ngày hay nhiều ngày trong tuần thì chọn đến với những sinh hoạt thiêng liêng hơn như các buổi học giáo lý theo nhóm, đêm canh thức trước thánh lễ bế mạc, việc đi đàn thánh giá chung, thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế giới trẻ. Một cách đặc biệt là để có một cái nhìn đối chiếu hai thái độ của các tham dự viên trước và sau Ngày Quốc tế giới trẻ. Bản điều tra phúc trình một cách tổng quát ba ước mong chính của các bạn trẻ được phỏng vấn trước khi diễn ra Ngày Quốc tế giới trẻ như sau. 85% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ chờ đợi ngày quốc tế giới trẻ giúp họ sống điều họ tin. 81% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ chờ đợi ngày quốc tế giới trẻ giúp họ có liên lạc thân tình hơn với Thiên Chúa. 78% những người trẻ được phỏng vấn trả lời rằng họ chờ đợi ngày quốc tế giới trẻ giúp họ ý thức mạnh mẽ hơn căn cước công giáo của mình. Các ba ước mong vừa nêu trên đều là những ước mong tinh thần, thiêng liêng và tích cực. Và ngày quốc tế giới trẻ đã đáp ứng được những mong ước đó, như bản điều tra đã chứng minh cho chúng ta. Chính vì thế mà hơn phân nửa những bạn trẻ được phỏng vấn trả lời là họ sẽ tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần tới, sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào năm 2011. Trong thời gian từ nay đến đó, đa số các bạn trẻ cũng mong ước được tham dự những sinh hoạt hậu ngày quốc tế giới trẻ tại giáo hội địa phương của mình, như những cuộc tĩnh tâm dành cho giới trẻ, những ngày trại dành cho giới trẻ, những cuộc hành hương, những thánh lễ giới trẻ, những lớp giáo lý dành cho người trẻ, v.v. Ngược lại với những phản ứng tiêu cực và trần tục hóa ngày quốc tế giới trẻ, bản điều tra nói trên giúp những vị hữu trách xác tín rằng giới trẻ nói chung và giới trẻ công giáo nói riêng cần được trợ giúp để đức tin được trưởng thành mỗi ngày một hơn. Chương trình được tiếp tục với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Vài nguyên tắc về việc áp dụng kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước hết, cha mẹ cần phải tỏ ra rõ ràng, dứt khoát và nhất quán khi áp dụng kỷ luật. Nếu hôm nay cha mẹ ra lệnh, còn không được làm điều đó, nhưng ngày hôm sau lại cho phép nó làm, để rồi vài ngày sau lại trừng phạt nó cũng vì hành động ấy. Một cách xử sự như thế sẽ làm cho con cái bối rối, nghĩa là không phân biệt được giữa sai và đúng. Chẳng hạn, cha mẹ ra lệnh cho con cái tuyệt đối không được ăn uống trong phòng khách, nhưng sau đó vì mệt mỏi hay vì một lý do nào đó, cha mẹ lại để cho chúng ăn uống trong phòng khách. Làm như thế, cha mẹ vô tình muốn nói với con cái rằng được ăn uống hay không trong phòng khách là tùy ở tâm trạng của cha mẹ. Khi họ vui thì được, khi họ không vui thì không được. Con cái sẽ làm điều chúng muốn và sẽ cảm thấy bất công khi bị trừng phạt vì làm điều sai. Con cái được phú bẩm trong một hệ thống radar rất nhạy cảm để đọc được những cảm xúc của cha mẹ. Do đó, nếu cha mẹ không tỏ ra nhất quán và dứt khoát trong việc áp dụng kỷ luật, chúng sẽ nghiêng theo cảm xúc của cha mẹ để hành động. Và như vậy sẽ không bao giờ phân biệt được điều ngay với lẽ trái, điều được phép làm với điều không nên làm. Nguyên tắc thứ hai trong việc áp dụng kỷ luật là cần có sự thống nhất giữa cha mẹ. Trong giáo dục gia đình, không gì tai hại bằng ông nói già, bà nói vịt. Nếu cha mẹ không thống nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ lợi dụng kẻ hở ấy để tạo sự chia rẽ giữa hai người. Chia để trị. Chậm nguồn quân sự này cũng có giá trị đối với sự chia rẽ giữa cha mẹ. Nếu cha mẹ chia rẽ, con cái sẽ không còn vâng lời cha mẹ nữa. Một nguyên tắc chung mà cha mẹ cần phải tuân thủ khi áp dụng kỷ luật là: trước khi áp dụng kỷ luật, hai người cần bàn bạc với nhau cho thấu đáo. Và khi một người đã đề ra một biện pháp, thì người kia phải tuyệt đối ủng hộ. Nguyên tắc thứ ba cũng rất quan trọng là sửa trị con cái, là chuyện riêng tư giữa cha mẹ và con cái. Mục đích của kỷ luật là để phát huy ý thức về đúng sai nơi đứa con, chứ không phải để làm nhục hay làm cho nó tức giận. Bị kỷ luật công khai, nghĩa là trước mặt người khác, đứa trẻ hoặc tủi hổ hoặc tức giận. Trong thư gửi với đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên nhủ một cách rất thực tế: hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Bất cứ một cử chỉ bạo động nào như tát vào mặt, gọi bằng những tên khinh bỉ, đều không phải là cách áp dụng kỷ luật. Những hình thức trừng phạt như thế chỉ tạo ra tức giận và dồn nén nơi con cái mà thôi. Một nguyên tắc khác mà cha mẹ cần quan tâm khi áp dụng kỷ luật cho con cái là gây ý thức trách nhiệm về hành động sai trái. Nếu cha mẹ áp dụng kỷ luật trong cơn giận dữ, rất có thể con cái sẽ không hiểu được lý do tại sao chúng bị trừng phạt. Chúng chỉ biết rằng chúng đã có hành động sai trái và do đó bị trừng phạt. Cách thế tốt nhất là cha mẹ nên ngồi lại với con cái và giải thích cho chúng thấy tại sao điều chúng làm là sai. Chẳng hạn, đứa con có thói quen ăn cắp tiền của cha mẹ. Đừng cho rằng nó có lấy tiền hay không, mà hãy hỏi nó tại sao nó lấy tiền. Rồi sau đó giải thích cho nó hiểu rằng lấy tiền không thuộc về mình là một điều xấu. Đứa trẻ không những nhận ra rằng điều nó làm là sai, mà còn từ từ nhận ra trách nhiệm của nó nữa. Việc sửa trị phải luôn là biểu hiện của tình thương của cha mẹ. Cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái thấy rằng, khi chúng làm điều sai trái, thì chính cha mẹ là người đau lòng hơn ai hết. Cha mẹ cần nhấn mạnh rằng, khi họ sửa phạt con cái, họ không hề ruồng bỏ chúng, mà chỉ nhắm đến hành động sai trái mà thôi. Cha mẹ phải cư xử như thế nào để khi bị sửa phạt, đứa con vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Câu chuyện của Hàng Bá Du được ghi lại trong Cổ Học Tinh Hoa thật là ý nghĩa. Những khi ông có lỗi, ông thường bị mẹ đánh đòn. Một hôm, Hàng Bá Du phải đòn khóc mãi. Người mẹ thấy vậy liền hỏi: mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này, sao con khóc dai như thế? Người con liền thưa: mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con không còn cảm thấy đau nữa. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc. Người mẹ sửa phạt mà đứa con không oán hận là bởi vì nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Sở dĩ kỷ luật là thể hiện của tình thương là bởi vì nó còn nói lên thiện chí muốn sửa đổi nơi chính cha mẹ nữa. Nếu kỷ luật chỉ tạo ra oán hận nơi con cái là bởi vì kỷ luật đó chưa được tuân giữ và sống nơi cha mẹ. Không một bậc làm cha mẹ nào có thể áp dụng kỷ luật một cách thành công vào con cái, nếu chính họ chưa là những con người có kỷ luật. Cha mẹ bảo con cái phải bớt xem truyền hình để tập trung vào việc học hành, trong khi chính họ lại ngồi trước màn ảnh truyền hình suốt ngày. Làm sao con cái có thể tin tưởng nơi họ? Trước khi áp dụng kỷ luật cho con cái, chính cha mẹ phải là những người trước tiên tuân thủ kỷ luật. Tự trưng, gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc áp dụng kỷ luật. Kết thúc câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được trích đọc gương của mẹ thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử thuở nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước làm y như vậy. Bà mẹ thấy thế nói, chỗ này không phải là chỗ con ta ở được. Bà liền dọn nhà ra gần chợ, thấy người buôn bán lừa lọc dối trá, Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước y như thế. Bà mẹ thấy thế lại nói, chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được. Bà liền dọn nhà đến ở cạnh trường học. Thế là từ đó, Mạnh Tử bắt chước những trẻ em khác học tập lễ phép, chuyên cần đèn sách. Nhưng một hôm đang học, Mạnh Tử bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dịch cưỡi thấy thế, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khuôn và nói với con: con đang đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy. Từ hôm đó, Mạnh Tử học hành rất chuyên cần để sau này trở thành bậc thánh hiền. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you.
thơ Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến 23. Vào buổi chiều cùng ngày thứ nhất trong tuần, khi ngoại cửa nơi các môn đệ đang ở đã đóng lại vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu vào đứng giữa và nói với các ông: "Bình an cho các con." Nói xong, Ngài giơ cả tay và cạnh sườn cho họ coi. Các môn đệ nhìn thấy Chúa thì vui mừng. Chúa Giêsu lại nói với họ: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai ta thế nào, thì ta cũng sai các con như vậy." Nói xong, Ngài thở hơi và nói với các ông: "Hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội sẽ được tha cho người đó. Các con cầm giữ tội ai, thì tội sẽ bị cầm giữ lại với họ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe đọc đoạn phúc âm này vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Giờ đây, với Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội cho đọc lại để giúp chúng ta suy niệm thêm về mầu nhiệm và vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội, cũng như trong đời sống của mỗi người tin Chúa Kitô. Đoạn phúc âm này vừa có tính cách biện minh sự kiện sống lại, vừa có mục đích ghi lại việc Chúa Giêsu trao phó sứ mệnh cứu rỗi và việc tha tội qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy suy niệm đặc biệt về Chúa Thánh Thần và công việc của Ngài trong công việc cứu rỗi. Trước tiên, sứ mạng cứu rỗi được trao phó cho các tông đồ. Như Cha đã sai ta, thì ta cũng sai các con. Đây là kiểu nói của Gioan. Gioan thường so sánh các liên lạc giữa Chúa Cha với Chúa Con và giữa Chúa Con với các môn đệ. Ta đọc ở các chỗ khác của Phúc Âm theo Thánh Gioan những kiểu nói tương tự. Chẳng hạn như nơi Phúc Âm Thánh Gioan chương 15 câu 9 đến câu 10, chúng ta đọc như sau: "Như Cha yêu ta thế nào, thì ta cũng yêu các con như vậy. Nếu các người giữ các lệnh truyền của ta, các người sẽ lưu lại trong tình yêu của ta, cũng như ta đã giữ các lệnh truyền của Cha ta và lưu lại trong tình yêu của Ngài." Các kiểu nói này cho thấy sự ngang hàng đồng đều giữa tác động của Chúa Cha và của Chúa Giêsu. Nhưng sứ mệnh của Chúa Giêsu là gì? Phúc âm theo Thánh Gioan trong nhiều chỗ khác nhau đã quản diễn sứ mệnh này cách rõ rệt. Khi hiểu sứ mệnh của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hiểu được sứ mệnh của các tông đồ, các người kế vị các tông đồ và sứ mệnh của giáo hội. Gioan đã xác nhận và nói rõ mục đích của việc Chúa Cha sai con đến trong thế gian như sau: "Vì Thiên Chúa không sai con đến trong thế gian để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu rỗi." Còn một mục đích khác trong sứ mệnh của Chúa Giêsu được diễn tả như sau: "Quả thế, kẻ Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, bởi không phải theo lường hạn mà người ban thần khí cho." Tất cả công việc cứu rỗi và mặc khải là nhằm ban cho con người sự sống đời đời. Ý của Đấng đã sai ta là mọi điều người ban cho ta thì ta đừng làm mất mát điều gì, và ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha ta là hễ ai thấy con và tin vào Ngài thì được sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 39 và câu 40. Phần Chúa Giêsu, Ngài luôn ý thức mình được Chúa Cha sai đến. "Đã hẳn các người biết ta, biết được ta từ đâu đến. Thế mà có phải từ ta mà ta đến đâu, nhưng Đấng đã sai ta là Đấng chân thật, các người lại không biết người. Còn ta biết người, bởi vì từ nơi người mà ta đến, chính người đã sai ta." Phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 28 và 29. Chính Chúa Giêsu sai các tông đồ, sai giáo hội đi vào trong thế gian với cùng một sứ mệnh như Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Sứ mệnh của các tông đồ và giáo hội cũng mang những đặc tính như sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô, đó là bắt nguồn từ Chúa Cha
có tính cách siêu nhiên, có nhiệm vụ cứu rỗi, mặc khải, ban sự sống đời đời cho thế gian. Sự sai đi này đòi hỏi giáo hội phải kết hợp với Chúa Kitô, phải luôn tuân phục và thi hành ý muốn của Chúa Kitô. Trong khi thi hành sứ mệnh này, giáo hội có thể gặp những thất bại, nhưng đó không phải là điều làm cho ta ngạc nhiên. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh này, giáo hội sẽ trở về cùng Chúa Kitô. Việc sai đi này gửi tới các tông đồ, các người kế vị các ngài, toàn thể giáo hội, các linh mục và tu sĩ và cộng đồng dân Chúa. Như vậy, lời Chúa Kitô nói với các tông đồ, như Cha đã sai ta thì ta cũng sai các con, được gửi đến từng người tùy theo chức bậc và nhiệm vụ trong giáo hội, và đòi hỏi mỗi người hãy thi hành sứ mệnh đó như Chúa Kitô đã thi hành sứ mệnh này khi Ngài còn ở trần gian. Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Nhiều người khi đọc đoạn phúc âm trên về việc Chúa Kitô ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ vào chiều ngày phục sinh, và đoạn sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống sau khi Chúa Kitô lên trời, thì thắc mắc tại sao lại có hai lần ban Thánh Thần? Hai sự kiện này có trái ngược nhau không? Các nhà chú giải cho rằng thắc mắc này đã đặt sai chỗ, vì đã không nhận ra khía cạnh được nhấn mạnh khác nhau trong mỗi câu chuyện thuật lại. Theo câu chuyện của Gioan trong bài phúc âm vừa đọc lại trên đây, việc ban Thánh Thần được mô tả như là một ân huệ của Chúa sống lại nhằm thánh hóa tâm hồn, thánh hóa con người nội tâm, mà biểu hiệu là ơn tha tội. Đây là kết quả của ơn cứu rỗi. Việc này nhằm tính cách nội tâm nhiều hơn, tức là công việc thánh hóa các tâm hồn. Còn biến cố hiện xuống được tường thuật trong sách Tông Đồ Công Vụ nhằm mô tả tính cách cánh chung của ơn Thánh Thần, như các tiên tri Gioan đã nói, đồng thời nhằm nói lên tác động của Chúa Thánh Thần trong công việc rao giảng tin mừng, việc mở mang nước Chúa, khởi đầu giáo hội sơ khai của Chúa Kitô. Biến cố này nhấn mạnh tính cách ngoại tại, truyền giáo và tính cách cộng đoàn giáo hội như là một đoàn thể cần được phát triển. Cùng lối hiểu này, ta nhận ra hai đặc tính của ơn Thánh Thần ban cho mỗi người tín hữu qua phép rửa tội và phép thêm sức. Ơn Thánh Thần được ban cho ta ngay khi lãnh nhận phép rửa tội nhằm thánh hóa tâm hồn ta. Sau đó, qua phép bí tích, ơn Thánh Thần cũng được ban cho ta và làm cho ta trở nên một chứng nhân trước thế gian, đưa ta vào hoạt động trong cộng đoàn giáo hội. Như vậy, ơn Thánh Thần được ban cho các tông đồ ngay chiều ngày lễ phục sinh rồi, chứ không phải đợi 50 ngày sau đó. Quả thật, ơn Chúa Thánh Thần còn tiếp tục ban, chẳng những trong những dịp đó mà còn bao nhiêu dịp khác nữa trong đời sống giáo hội, cũng như trong đời sống mỗi người tín hữu. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần ngự xuống, như chúng ta đọc thấy nơi chương 1 phúc âm theo Thánh Gioan, câu 32-33. Gioan tẩy giả cam kết rằng, tôi đã thấy Thánh Thần đáp xuống từ trời cao như bồ câu và lưu lại trên Ngài. Tôi chưa hề biết Ngài, nhưng đấng đã sai tôi đến thanh tẩy trong nước đã bảo tôi, ngươi thấy Thánh Thần đáp xuống và ở lại trên ai, thì chính người đó là đấng thanh tẩy trong Thánh Thần. Từ đó, Chúa Giêsu đã quả quyết rằng, người tín hữu được tái sinh bằng nước và Thánh Thần. Đây là hình ảnh các tiên tri dùng để chỉ Thánh Thần như là nước tái sinh làm cho có đời sống mới. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, người tín hữu nhớ lại ơn Chúa Thánh Thần đã được khi chịu phép rửa tội, khi chịu phép thêm sức và còn bao nhiêu lần khác trong đời. Đây là một dịp chúng ta dâng lên Chúa Thánh Thần lời cảm tạ và ca tụng. Những tâm tình này có lẽ chúng ta ít tỏ bày với Chúa Thánh Thần. Đồng thời chúng ta xác tín rằng Chúa Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho ta để trợ giúp ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, nhất là những lúc gặp khó khăn. Giáo hội đã không bao giờ quên cầu xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi khi mở đầu các buổi hội, các lễ nghi. Chắc chắn các vị tử đạo tiền bối của chúng ta đã không quên cầu xin ơn Thánh Thần khi phải đối chất trước các quan tòa, nhất là khi phải điều ra pháp trường. Khi người ta nộp các con, thì các con chớ lo lắng phải nói gì hay nói làm sao, vì ngay giờ đó sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì kẻ nói không phải là các con nói, mà là chính thánh thần của cha các con sẽ nói trong các con. Phúc âm cho thánh Matthew chương 10 câu 20. Kính nguyện Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Xin hãy luôn hướng dẫn con trong những điều mà con phải suy nghĩ, trong những điều mà con phải nói ra và con phải nói ra thế nào. Xin hãy luôn hướng dẫn con trong những gì con phải thinh lặng, những gì con phải viết, những gì con phải làm và phải làm thế nào, để tìm sự vinh quang của Chúa, sự cứu rỗi các tâm hồn, để tìm sự vinh quang của Chúa, sự cứu rỗi các tâm hồn và việc thánh hóa bản thân con. Ôi lại Thiên Chúa, trong Chúa là tất cả niềm tin của con. Amen.
Chúa, xin đoái thương ngự đến với chúng con như khi xưa Chúa đã hiện xuống cùng với các tông đồ của Chúa. Xin ban cho chúng con thân khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn. Ôi Thánh Thần Thiên Chúa, là nguồn ban sự sống, là sức mạnh vô biên, là tình thương bao la, là lửa mến phi thường, làm bếp lòng trái đá, là lửa sưởi ấm lòng kẻ cơ hàn lạnh giá, nguồn an ủi vui mừng pha tan niềm lo lắng, là nguồn suối nước trong tươi mát đời khô héo. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, là cha kẻ nghèo đói, đến cùng chúng con đang khát vọng ngày đêm, đừng nó đầy ân phúc. Lạy Chúa xin mau đến thăm gần mọi vết thương, chữa lành hết tật nguyền, để tất cả chúng con được đổi mới trong người. Chúa Thánh Thần, ôi ba Thiên Chúa, xin đoái thương ngự đến với chúng con như khi xưa Chúa đã hiện xuống cùng với các tông đồ của Chúa. Xin ban cho chúng con thân khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với nghe hương trong những phút cầu nguyện. quý vị và các bạn thân mến. Văn hào Hy Lạp Nikos Kazantzakis, trong tác phẩm Người nghèo của Thiên Chúa, đã viết về Thánh Francisco Assisi như sau: Khi mặt trời vừa ló dạng, tôi và người bạn tôi đã lên đường. Chúng tôi đến một thành phố nhỏ mà tôi không nhớ tên. Người bạn của tôi vốn là một người bạn chí thân của Francisco từ thuở nhỏ. Tình cờ gặp vị thánh giữa chợ, anh ta liền chạy đến vị thánh, ôm lấy ngài và nói: Người anh Francisco, ai đã khiến anh ra nông nỗi này? Francisco cười đáp: Chúa làm. Bạn tôi hỏi tiếp: Bao nhiêu áo quần đẹp của anh, cả cái lông chim đỏ gắn trên chiếc mũ già của anh thổi nào, sao mất hết cả rồi? À, còn mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh đâu? Francisco lại cười đáp: Satan đã cho tôi mượn, tôi đã trả lại tất cả cho hắn rồi. Bạn tôi đưa mắt nhìn từ đầu đến chân vị thánh. Anh không thể tưởng tượng người bạn hào hoa thế nào bây giờ ra tù tụy như thế này. Quần áo rất tả tơi, không mũ, không giày dép. Cảm thương đến rơi lệ, anh liền hỏi vị thánh: Này Francisco, anh đến từ đâu vậy? Vị thánh đáp: Từ một thế giới khác. Bạn tôi hỏi tiếp: Vậy anh đi đâu? Thánh nhân chỉ tay về phía trước: Đi về một thế giới khác. Bạn tôi lại thắc mắc: Sao anh lại ca hát? Vị thánh giải thích: Tôi hát để khỏi con đường. Quý vị và các bạn thân mến, loài người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa đặt để trong trái tim nổi khát vọng hạnh phúc. Có khát vọng là có khắc khoải, có khắc khoải là có kiếm tiền. Mỗi người một cách, nhưng xem chừng có người đuổi theo cái bóng của hạnh phúc hơn là chính hạnh phúc. Có người tưởng hạnh phúc nằm trong giàu sang, có người lấy danh vọng làm hạnh phúc, có người tìm kiếm hạnh phúc trong lạc thú. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy tất cả chỉ là ảo ảnh. Tiền bạc, tiền bính, danh vọng, lạc thú cuối cùng rồi cũng làm cho con người thất vọng chán nản. Là đấng đã đặt để trong trái tim con người khát vọng hạnh phúc, cho nên chỉ có Thiên Chúa mới có thể chỉ cho con người biết đâu là hạnh phúc đích thực, và để mặc khải cho chúng ta niềm hạnh phúc đích thực ấy, Ngài đã sai con một ngày đến trong trần gian. Thật thế, Chúa Giêsu là hiện thân của niềm hạnh phúc đích thực ấy. Ngài là con người duy nhất trên trần gian đã đạt được niềm hạnh phúc đích thực ấy. Từ 2000 năm qua, đã có không biết bao nhiêu người sống theo hiến chương hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại, và đã thực sự đạt được hạnh phúc đích thực. Cùng với Chúa Giêsu, họ nói với chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm trong tiền tài, quyền bính, danh vọng, lạc thú. Họ nói với chúng ta rằng sống hạnh phúc là sống như chính Chúa Giêsu. Đó là một cuộc sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên chúng con với một tâm hồn luôn khao khát hạnh phúc. xin hướng dẫn chúng con để chúng con không chạy theo ảo ảnh của hạnh phúc, mà luôn sống theo chân con một Chúa, là Đấng đã chỉ cho chúng con biết rằng hạnh phúc đích thực là thuộc về Chúa và sống cho tha nhân. Phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.